Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Tham Ba Thiên Vạn Kiếp Nàng Tao Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiệt Nghiệm.
Xin mời quý vị ngồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là nói trước hết chúng tôi là tôi xin cầu nguyện chư Tam Bảo mười phương gia hộ cho quý vị thân luôn an, tâm thường tịnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Thưa, tôi nói rằng tâm thì luôn an, thân thường tịnh. Thưa, tâm an thì nó là cái quả, mà cái nhân của tâm an là mình biết tu tập. Cho nên để bắt đầu thì xin mời quý vị cùng chúng ta cùng ngồi một chút, an ngồi thoải mái. Thì đó là thân an đó quý vị ha. Mình ngồi cho thoải mái, thảnh thơi. Chúng ta còn trong những ngày Tết, và trong khi ngồi như vậy thì xin tự tại là đừng có để tâm mình vướng bận chuyện gì. Chứ nếu mà mình cần có đối tượng để mà buộc tâm á, thì xin tập thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Khi thở vào tâm mình tĩnh lặng á, thì tâm mình an. Mà khi tâm an á, thì thân nó thảnh thơi. Cho nên tập thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thưa, nụ cười đầu năm của mình đẹp lắm. Nụ cười đầu năm của mình sẽ mang tới những cái nụ cười tiếp tục trong cuộc sống thường nhật của mình. Xin nhớ ha, thở vào tâm tĩnh lặng, tâm mình sẽ được an lành cho một năm mới. Thở ra miệng mỉm cười, cười để mà vui, cười để mà trân trọng những hạnh phúc. Và điều đó là cái điều mà mình sẽ có được trong một năm tới khi mình thực tập. Xin mời quý vị cùng ngồi một chút. Thưa, thường thường chúng tôi xin quý vị xoay mặt của bên người bên cạnh để mà cười cái thật đẹp để mà tặng cho họ. Cho hôm nay ngày Tết thì mình phải cười đẹp hơn là những lần mình cười trước. Thưa, ngày hôm qua chúng tôi có dự một cái đám cưới ở trên Los Angeles. Thì trong khi mà làm lễ thì chúng tôi có thời giờ để mà tâm tình với lại cặp vợ chồng mới, tức là tân nương và tân gia nhân. Thì trong khi chúng tôi tâm tình như vậy thì chúng tôi không muốn cho những người lớn có mặt, tức là hai họ bên trai bên gái. Nhưng mà họ không chịu, họ nói lên đây rồi không lẽ thì nói riêng với tụi nó. Tụi con muốn biết là thầy nói cái gì với mấy đứa nhỏ. Thưa, có lẽ là các cụ, những người lớn tuổi sợ rằng tôi quá tiến bộ, tức là quá thâm nhập trong cái xã hội Mỹ đó. Thì chắc cũng muốn nghe tôi nói cái gì. Thưa, thì cực chẳng đã thì chúng tôi mời tất cả mọi người cùng ngồi lại để mà nghe tôi tâm tình. Nhưng mà tôi nói trước là tôi nói rằng tôi chỉ tâm tình, cái đối tượng tâm tình đó là cô dâu chú rể. Thưa, thì trong khi mà chúng tôi nói chuyện đó, thì chúng tôi nói chuyện về phương pháp của Đạo Phật, những cái phương pháp mà Đức Phật đặt ra, đề nghị cho chúng ta dùng trong cái cuộc sống của mình. để mà xây dựng cái hạnh phúc. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật quan niệm rằng tình yêu nó là một pháp, là một cái chữ chuyên môn gọi là pháp, tức là một cái điều kiện sanh ra, có cái nhân duyên, có cái nhân là nhân thương gì, nhân thương là nhân yêu. Bởi vì có yêu mới có thể cam kết sống trọn đời với nhau được. Nhưng mà cái buồn cười là nếu mà cái duyên, cái nhân mà nhân yêu đó mà không được vun tưới, không được chăm sóc, thì có khi cái nhân thương thì nó trở thành là nợ nần quán trái. Quý vị thấy trong cuộc sống của chúng mình có những trường hợp như vậy. Đạo Phật đã nói rằng khi mà đã có cái nhân thương thì mình phải tạo điều kiện cho cái nhân thương đó trổ hoa, trổ trái. Và chúng tôi tâm tình với cặp vợ chồng vợ. Tức cái dễ thương là sau khi mà chúng tôi tâm tình với cặp vợ chồng mới thì chính hai họ có một cặp ông bà cũng lớn rồi. Cái bậy quá phải chi mà nghe được, phải chi mà gặp thầy 40 năm trước thì cái vấn đề nó dễ giải quyết hơn rất là nhiều. Thưa một câu nói rất là dễ thương, nghĩa là sao? Tôi nghĩa là gia đình nó theo đạo Phật từ lâu rồi, lâu lắm rồi. Nhưng mà họ theo đạo Phật trong truyền thống, tức là chấp nhận đời này là khổ và chỉ cầu nguyện, chỉ làm thế nào đó để mà sau khi từ giả cuộc đời này rồi đó thì cụ ông cụ bà sẽ có được cái niềm vui, tức là sanh về cảnh giới an lành. Chứ điều đó đúng quý vị. Nhưng mà khi Đức Phật nói rằng Đức Phật trình bày cái vấn đề gì, bao giờ Ngài cũng trình bày hai mặt của vấn đề. Đứng về chân đế, đứng về chân lý tuyệt đối mà nói đó, thưa quả thật đời chúng ta có nhiều đau khổ, quả thật như vậy. Nhưng mà đứng về mặt tục đế, tức là đứng về mặt mặt thế gian mà nói đó, thưa trong đời có những niềm vui. Quý vị thấy mà chúng ta hành xử ở trong thế đế, trong tục đế, trong cái vòng thế gian. Cho nên khi chúng ta chúc nhau, mời nhau trong những ngày Tết, chúc anh, chúc chị, chúc cô, chúc bác có được một năm mới an lành, hạnh phúc, thưa điều đó tức là chúng ta gieo vào tâm khảm của nhau một cái niềm tin, một cái hy vọng cho một năm có nhiều an lành, có nhiều hạnh phúc. Nhưng mà nhớ, chúng ta có cái nhân như vậy thì chúng mình phải có duyên. Chúng ta có cái hạt cam, tức là nhân, mà cái hạt cam ở đây là cái nhân hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục vun phân, tưới nước, chăm sóc để cho cây cam đó trở thành một cái cam đẹp, và cây cam đó cho mình nhiều trái ngọt. Cho nên công việc của chúng mình có thể làm được là mình tạo điều kiện để mà cho cái nhân hạnh phúc nó trở thành hoa, thành quả, thành trái của hạnh phúc. Thưa cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên trong những ngày đầu năm, xin quý vị tu tập. Thưa tu tập ở đây là mình trở về với chính mình, trở về tìm lại những cái nguồn hạnh phúc có ở trong cái tâm khảm của mình. Thưa cái điều đó là cái điều bắt đầu trong cuộc sống hạnh phúc. Và sau đó xin tiếp tục quán chiếu, tu tập, thực hiện những phương pháp mà Đạo Phật đã trình bày để mà chúng mình có được hạnh phúc ngay bây giờ. Chứ không phải như là cặp vợ chồng mấy mươi năm sau mới tìm ra được cái con đường, mới thấy được những cái gì mà Đức Phật đã nói. Có khi thì tôi hỏi rằng thì sao, thì ông bà cười, ông bà nói vẫn còn sống với nhau được thầy. Thưa, nhưng mà cái quality của cuộc sống thì nó không có. Cho nên xin quý vị thực tập. Mình biết, không biết thì thôi, biết thì mình nên thực tập. Điều đó là cái điều mà mình xây dựng được hạnh phúc, xây dựng được niềm vui, xây dựng được cái sự an lạc ngay trong cuộc đời này. Cái điều đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm được. Xin nở nụ cười thật đẹp. Đầu năm mà chúng ta nghĩ rằng người Việt Nam mình không có truyền thống. Đầu năm nếu mà mình cười thì mình nghĩ là sao quý vị? Cái gì nó có hương Tức là hãy mà cười thì suốt năm mình sẽ cười. Mà hãy méo thì sao? Thì suốt năm mình sẽ méo. Thôi thì tập cười cho nhiều một chút. Thưa tuần trước, chúng tôi cố dùng chữ tuần trước, chứ chúng tôi không có dùng chữ năm ngoái. Quý vị thấy chỉ có một tuần thôi, nhưng mà khi chúng ta dùng cái chữ tuần trước thì thấy nó gần, mà hãy dùng chữ năm ngoái thì sao? Thì nó lại xa. Thôi dùng chữ nào, thật sự đứng trong đạo Phật thì dùng chữ nào cũng là chữ đó thôi. Thế tuần trước thì chúng mình đã học về phương pháp làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời. Và hôm nay đó, chúng tôi sẽ tiếp tục một cái phẩm khác. Mà cái phẩm này đặc biệt là những cái phương thức cụ thể. Bởi vì khi làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời đó, thì hai cái này nó dính liền với nhau, nó dính chặt với nhau. Và trong chiều sâu tâm hồn của chúng ta đó, ai cũng vậy. Cái điều rất là lạ là ai cũng vậy, muốn rằng mình có ảnh hưởng trên người khác, hoặc là trên tâm hồn của người khác, hoặc là trên hành vi, trên ngôn ngữ của người khác. Quý vị để ý thế này, chúng ta đều muốn ảnh hưởng trên người khác. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta muốn cái hình bóng của chúng ta muốn những cái gì mà chúng mình có đó, sẽ được người khác tiếp nhận, để ý và làm theo. Thưa, điều đó chúng mình hiểu được. Nhưng mà có khi tại sao chúng ta muốn người khác họ làm theo cái hành của mình? Ngay cả những trường hợp là con, là cháu, mình muốn nó làm, nó bắt chước con đường của mình. Nhưng mà nhiều khi nó không làm như vậy. Quý vị thấy á, mình thấy rằng con đường của mình đẹp, mình muốn trình bày, muốn mời nó đi, nhưng mà nó không đi. Như vậy thì cái trục trặc là ở chỗ nào? Thưa, ở đây Đức Phật đã trình bày làm thế nào để mình có thể mình hướng dẫn người khác một cách hữu hiệu. Thưa, đây là cái con đường mà Đức Phật đã trình bày. Trong phẩm nhiếp thủ, nhiếp thủ, nhiếp tức là điều phục, nhiếp tức là hướng dẫn theo cho mình, thưa thủ tức là gìn giữ. Thưa, trong cuộc sống của chúng mình đó, có khi mình nhiếp, tức là mình điều phục, mình kiểm soát được, nhưng mình không có thủ. Lý do là tại sao? Thưa, trong khi con cháu của chúng mình nó còn nhỏ đó quý vị, nó còn nhỏ đó, nó dưới 18 tuổi đó gì, thì mình nhiếp, tức là chúng ta kiểm soát nó được. Quý vị thấy ha, ăn uống quần áo tất cả mọi thứ mình kiểm soát được. Nhưng mà cái buồn cười á, nếu mình không khéo nhiếp á, thì khi nó 16, 17 tuổi trở lên rồi thì mình không có thủ nó được. Thủ tức là giữ lại. Nhá, nhiếp là kiểm soát, là trao truyền. Nhưng mà kiểm soát và trao truyền một lúc nào đó rồi đó, thì nó như chim trời nó bay vậy. Nếu mà không khéo thì mình nhiếp được nhưng mình không có thủ được. Tức là dạy được nhưng mình không có giữ cho con cháu của mình nó tiếp tục những cái mà mình đã dạy cho nó. Hai cái khái niệm này khác nhau. Cho tới bây giờ đó, có khi chúng ta nhiếp, nhưng mà cái nhiếp của mình á là do hoàn cảnh tuổi tác, sao nó nhỏ nó không làm được gì hết. Quý vị thấy á, có những đứa bé mà nó chỉ đợi nó 17, 18 tuổi thôi để rồi nó từ giã cái gia đình của nó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng mình đã thất bại trong cái việc mà thủ, tức là gìn giữ lại theo cái truyền thống mà mình đã đào tạo cho nó trong 15, 16 năm trường. Thưa, cái trục trặc là chỗ nào? Cái trục trặc là có lẽ là chúng ta đã không biết sử dụng những phương pháp thiện xảo. Ở trong kinh Đức Phật đề nghị đầu tiên, thiện nam tử nên dùng pháp tứ nhiếp mà thu phục. Tức là dùng pháp tứ nhiếp mà thu phục. Cái việc thứ hai là một cái tinh thần chung, là không mong đền ơn, không vì tiếng khen lợi lộc, cũng không mong để riêng mình hưởng sự sung sướng. Như vậy thì cái mục đích để mà thu nhiếp, cái mục đích là không vì ân nghĩa, không mong đền ơn, không vì tiếng khen và lợi lộc, cũng không có riêng mình có được cái sự sung sướng. Thế đó là cái mục đích. Thế nói như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ, khi mà quý vị giáo hóa con mình, những người thân thương của mình á, thì có khi nào chúng ta nghĩ đến chuyện đền ơn không? Có không? Chưa chắc là không. Nhưng mà cũng có khi có. Có khi có. Chưa cha mẹ nào thương con á, thì bao giờ cũng muốn lo cho con. À, nước chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược. Nhưng mà có những khi á, cái ơn ở đây đó quý vị, chúng ta không nghĩ rằng mình mong cầu con mình trong cái truyền thống xưa đó là đại nhi dưỡng lão, dưỡng nhi đại lão, tức là khi mà còn nhỏ thì mình nuôi dưỡng để mình lúc già nó lo lắng lại cho mình. Chứ cha mẹ nào thì cũng có một cái chiều sâu, đặc biệt khi lớn tuổi đó, thì mình thấy tiếp tục có một thế hệ sau tiếp tục cái cuộc sống của mình. Chứ cái điều đó là cái điều an lành tốt đẹp. Nhưng mà cái chữ đền ơn đây đó, tức là khi mà chúng ta nói rằng đây là cái ơn phải được đền đó, thì nghĩa là sao? Thì nghĩa là có một cái sự trao đổi ở trong đó rồi. Quý vị thấy ha, thường thường á là khi cha mẹ thương con là không có điều kiện, Con hiền thì cũng thương, mà con dữ cũng thương. Con nó biết cảm ơn mẹ cha, trong khi mẹ cha làm gì cho nó thì cũng cảm ơn. Nhưng mà có khi con không có nghĩa, không biết cảm ơn trân trọng mẹ cha thì cha mẹ cũng nuôi. Thế cái điều đó là cái tinh thần mà mình nên tập trung, mình nên để ý. Còn cái chuyện mà giáo hóa người khác, tới cái chỗ này mình nên để ý. Con thì dễ rồi, nhưng mà giả sử cháu, bạn bè hay những người thân khác thì sao? Quý vị để ý thế này. Thế khi mà chúng ta làm cho những người khác hơn là máu huyết của mình á, thì trong cái chiều sâu tâm hồn của mình á, mình mong cầu cái gì? Giả sử quý vị thấy một cái người đi tới chùa lạnh quá, trời mưa, ướt áo lạnh mà đói nè. Quý vị thấy lạ, thôi nó mời chị, mà chị ngồi đi. Em vào bếp em lấy một tô bún riêu cho nóng cho chị ăn. Rồi, rồi mình đi tuôn vào bếp mình gấp bún, mình làm bún riêu một tô bún thiệt nóng thiệt ngon, thế ý của mình. Mình mời chị ăn ngồi ăn bún đi. Rồi người kia họ nhận cái tô bún mình họ ngồi xuống ăn. Không nói gì hết. Vậy thì trong bụng mình nghĩ như sao? Không, thành thật cái chuyện đây là chuyện tu tập. Mình nghĩ sao? Người chi mà vô tình vậy? Có phải hôm nào mình tệ lắm mình cũng nói là người vô tình? Nếu mà mình không biết tu tập, mình nói cái người gì mà đại khái là không có biết cảm ơn. Thưa cái điều đó, cái tâm niệm đó đó quý vị, chúng mình phải cẩn thận để ý. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta làm cái ân gì hết để mà tạo ra cái ân á, mà mình mong cầu ân á, thì nó trở thành cái xã giao của thế tục. Cái người biết tu tập á, cho thì cho, nhưng mà nhận thì không cầu nhận. Tôi nói lại, không cầu nhận. Nếu mà họ có nhận, nhưng mà cái nhận đó mình vẫn hoan hỷ, mình tiếp nhận, nhưng mà nó là cái nhận không có mong cầu. Cho nên trong khi mà làm việc Phật, trong khi mà dùng tứ nhiếp, xin lưu ý chỗ này. Cái quan trọng là cái việc mình làm. Thưa khi chúng ta làm với tâm niệm lành á, tâm niệm lành đó là một hạt giống tốt trong cái chiều sâu tâm hồn của mình. Thưa nó sẽ là cái mà mang lợi ích cho chính mình trước. Thưa còn người khác cảm ơn hay không cảm ơn, đền ơn hay đáp nghĩa hay không á, thưa cái chuyện đó mình không nên để ý. Thưa bởi vì nếu không á, thì chúng ta sẽ khổ. Chúng ta sẽ khổ quý vị. Tôi thấy rằng trong cuộc sống của mình á, nếu mà mình làm ơn cho người khác mà mình nghĩ quá nhiều tới cái chuyện của mình làm cho họ đó, thưa thì mình trước sau gì cũng sẽ khổ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mình làm mà mình có cái mong cầu á, mà cái mong cầu của mình không được đáp ứng, thì chúng ta biến cái ơn, tức là lúc đầu làm vì thương, thì sau đó nó trở thành trách mắng giận hờn. Cho nên cái người biết cái đó trong đạo Phật gọi là xả trong khi làm ơn á, đó là coi thi ơn như đôi dép bỏ. Khi mà mang cái đôi dép rách rồi là quý vị, chúng ta vụt nó thì chúng ta không có màng tới nó nữa. Cho nên cái việc mà trong việc mà giáo hóa thu thập người khác, làm ơn của họ, làm thì là mình làm, nhưng mà đừng có mong cầu cái sự trả ơn. Tiếp tục là vì không vì tiếng khen và lợi lộc. Thưa cái tinh thần trong khi mình làm cho người khác đó, là mình làm không vì tiếng khen. Thế tại sao vậy? Nếu mà chúng ta vì tiếng khen mà chúng ta làm á, thì cái cơ sở làm của mình là gì? Là gì? Là ích kỷ, chứ không phải là vì lợi ích cho người. Quý vị thấy, nếu mà khi chúng ta đặt cái đó làm cái này để mà cho người ta khen á, thưa thì cái chuyện đó là cái động tâm, cái động cơ lúc đầu á, là cái động cơ rất là sai lầm. Nhưng mà trong khi chúng ta làm vì lợi ích cho người, nhưng mà giả sử có tiếng khen thì sao? Thưa người biết tu tập, nhận tiếng khen đó, nhưng mà phải xét lại mình có thực sự xứng đáng hay chưa. Nếu có thì nhận, nhưng mà đừng mong cầu tiếng khen. Cái đó nó khác quý vị ha. Đừng mong cầu. Bởi vì nếu mong cầu á, thì thực sự tôi thấy rằng cái điều đó đã sai lầm từ cái sơ tâm. Tức là sơ tâm, tức là cái tâm đầu tiên, sơ tâm đã có một sự sai lầm rồi. Cái chỗ này, chúng tôi xin nhắc lại Phật tử, cái việc tu tập đó, người khác mình không cần họ biết đâu quý vị. Không cần đâu. Chúng tôi thấy rằng cái chuyện lời khen của thế gian á, chưa có thì sẽ có không. Mãi có khen á thì bắt buộc phải có chê. ở đời không bao giờ có được một chiều ở trên. Cái việc quan trọng của mình là gì? Thưa cái người tu tập, Đức Phật nói là cái người biết tu tập á, như tảng đá kiên cố, đứng vững giữa cuồng phong. Như vậy người có trí, giữa tiếng đời khen chê, người trí tâm không động. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói như vậy. Thế là đối với cái người biết tu tập á, cái vấn đề là mình có khen mình hay không, hay mình chê mình hay không, chứ không phải là chuyện của người khác. Thưa chúng tôi thấy, nhiều khi chúng mình nhìn cái việc của người đó, chúng ta thường thường nhìn theo cái truyền thống, cái nhìn của mình, và chúng ta đặt cái giá trị khen hay là chê. Khen hay là chê là tùy theo cái giá trị của mình. Cho nên trong khi mà tu tập, xin quý vị đừng có bàn chuyện khen chê. Quý vị ở đây có ai bị chê là ngu chưa, là khờ chưa? Chính tôi bị, quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì người ta nghĩ rằng cái chuyện đi tu á, là cái chuyện nó trái với cuộc đời. Đi tu là những người mà thất bại trong cuộc sống, những người làm ăn không nên nổi rồi đi vào chùa tu. Phải không? Mà còn cái người mà có thể có sống được trong xã hội mà đi tu thì sao? Họ coi lại chuyện nó không có được khôn ngoan cho lắm. Tôi thấy có những chuyện rất là buồn cười. Ngày hôm qua trong cái bữa tiệc đám cưới cũng vậy, ăn thì ăn chay, nhưng mà sau đó thì chúng tôi nghe tới chuyện bàn đi bữa tiệc buổi tối, tức là đi uống, đi tiệc rượu. Thì có một ông nói trước, tôi không uống rượu, hầu sợ rồi không uống nữa. Thế mà câu nói rất là giản dị, ông nói ông rất sợ không uống nữa. Thế hai người đều từ Việt Nam mới qua. Ông kia nói sao ngu vậy, ở bên Việt Nam uống toàn là rượu lên cơn. Quý vị có biết rượu lên cơn không? Tôi không biết, cho tới ngày hôm qua tôi mới biết. Đó là Việt Nam toàn là rượu lên cơn, qua đây toàn là rượu tay hú, sao dại vậy? Hai câu nói. Rượu lên cơn là gì? Để rồi quý vị, tôi xem, tôi hỏi rượu lên cơn là rượu gì? Ông nói là thầy biết ở Việt Nam đó, rượu họ làm rượu đế, rượu lậu á, họ bỏ, không biết họ bỏ cái gì lắm, uống rất là lên cơn, uống rồi khùng đó. Ở rượu lên cơn. Chứ tôi cười, tôi không nói gì hết. Nhưng mà hai cái thái độ, quý vị thấy ha, hai thái độ, nó cho thấy hai khuynh hướng của cuộc đời. Một bên á, ở Việt Nam uống rượu lên cơn, biết là nhưng mà vì cái hoàn cảnh nào đó mà uống. Qua đây có điều kiện để uống rượu ngon, nhưng mà quyết định không uống rượu. Vậy thì khôn hay dại á, phải đặt vào trong cái hoàn cảnh của người đó. Nhưng mà còn người kia nói là tại sao ở Việt Nam uống rượu, rượu mà làm cho mình khùng mình điên chứ gì cũng uống, mà qua đây rượu tốt là không uống. Điều đó nghĩa là đối với cái người sao là cái chuyện đó là chuyện dại khờ. Thưa, khen với chê đừng quan trọng quý vị. Tôi chỉ mong là cái vị nói trước là không uống, đừng uống bữa đó thôi. Là bởi vì nếu như vậy đó, khen với chê đó mình không có ảnh hưởng về cuộc đời. Và tôi thấy rằng nếu mình không khéo, ngay trong cuộc đời của mình đó, có nhiều khi khen chê mà nó tạo cho mình bị ảnh hưởng chung của cái áp lực chung của xã hội. Tôi thấy nhiều khi mình không biết, chúng ta đã nhảy vào cái vòng kiến, cái vòng khen chê, mà rốt cuộc chính mình là cái người chịu thiệt thòi vì tiếng khen chê của người khác. Chứ không bao nhiêu lần tôi thấy, nhất là rượu. Ở Việt Nam mình có câu là nam vô tử như kỳ vô phong, tức là sao? Tức là người đàn ông mà không uống rượu á, như cờ mà nó không có gió vậy. Thưa, chính vì nêu ra câu đó rồi, chứ những người đàn ông muốn mình là cái người đàn ông chứ gì, vậy thì nhảy vào cái vòng chiến là uống rượu để chứng tỏ mình là người đàn ông. Không nhất thiết như vậy, không nhất thiết. Người biết tu tập á, đặt lại vấn đề của mình, đặt lại khả năng của mình, thử coi mình có làm điều đó có lợi cho mình hay có lợi hay không, chứ không có đặt vấn đề theo cái tiếng khen chê để mà làm theo người khác. Cái khái niệm đầu thứ ba đó là trong khi làm việc, là không mong để riêng mình hưởng được sự sung sướng. Tôi nói lại, khi làm lợi cho người, khi mà giáo hóa người, thu phục người, thì không có vì cái lợi ích của riêng mình, không có cầu vì mình được hưởng sự sung sướng. Có khi nào chúng ta làm cho người khác, nhưng mà để cho mình sung sướng hay không? Có không? Thế cái sung sướng ở đây đó không có nghĩa là sung sướng về mặt vật chất, nhưng mà có thể sung sướng về mặt tinh thần. Tôi lấy một cái thí dụ. Bây giờ quý vị thích ăn Tôi lấy thí dụ thích uống sữa, một lọ sữa tên là A, hiệu là A. Bây giờ quý vị có một cái người nào quý vị thương mến, quý vị quý trọng, thì quý vị sẽ có khuynh hướng là khuyên người đó dùng cái sữa A. Đó nè, dùng sữa A. Rồi. Mà giả sử như người đó họ dùng sữa A thì sao? Mà họ mạnh khỏe thì sao? Họ tốt lên thì sao? Bà thấy không? Ổng nghe lời tôi đó, uống sữa đó bây giờ vậy đó. Quý vị thấy một cái rất là giản dị. Thế như vậy thì sao? Thì rõ ràng trong khi mình khuyên người đó lúc đầu là khuyên cái tâm lành. Nhưng mà nếu người đó dùng á, thì mừng cho họ. Phải không nè? Còn mình nói, thấy không? Người đó nhờ tôi mà được vậy đó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta có một cái mong cầu là thành tựu về mặt nào, sung sướng về mặt nào. Thưa nó là một cái niềm ham danh, mặc dầu rất là nhỏ. Thế cái người tu tập kỹ như vậy đó quý vị. Mà giả sử bây giờ người đó họ không dùng thì sao? Họ không dùng. Bây giờ mình khuyên người ta, mình nói cái này tốt lắm, cái này là hạng nhất, tôi xài được hữu hiệu gì. Khi bà dùng, bà không dùng rồi bà không dùng thì sao? Nếu người biết tu á thì thôi, không dùng thì thôi, phải không? Nhưng nếu người không biết tu không dùng thì sao? Giận. Chúng ta thấy cái thương nó trở thành cái giận, vì cái sau lưng cái thương đó đó là cái ý niệm mong cầu hưởng thọ cái sự sung sướng của mình, mặc dầu đây là cái sự sung sướng về mặt tinh thần, về mặt danh vọng. Thứ đó là ba cái mà chúng mình phải để ý khi mà chúng ta làm việc gọi là nhiếp thủ người khác, nhiếp thủ những người thương cũng như là những người mà có dịp tiếp xúc với mình. Thế như vậy đó là cái tinh thần. Bây giờ cái phương pháp cụ thể để nhiếp thủ. Thế trong khi mà chúng mình tiếp xúc với người khác ấy, hoặc là ở chung nhà, hoặc là ở khác nhà, hoặc là ở trong một xã hội, hoặc là bằng thơ từ, điện thoại vân vân. Ở đây là trường hợp này là dùng chung cho mọi trường hợp. Đức Phật nêu ra bốn cách. Đó là cái cách gọi là tứ nhiếp, bốn phương pháp để mà nhiếp thủ người, để mà dẫn dắt người. Bốn phương pháp để mà giáo hóa người. Thưa, phương pháp thứ nhất là thí, là cho. Cho. Thế cái chuyện này đó thì dường như á, là chúng ta ai cũng có làm, ai cũng có cho, phải không? Không cần ai dạy. Thưa mẹ sinh ra con thì cho con, cho ăn, cho mặc, cho sữa, cho đủ thứ hết. Bạn bè mình biết là khổ thì mình cho, không dường như không cần ai dạy mình hết. Cái vấn đề đặt ra đó, cái chỗ này rất là tế nhị. Cái vấn đề đặt ra là khi mình cho như vậy đó, là mình cho với cái tâm trạng nào? Nhớ ba nguyên tắc căn bản là không vì đền ơn, không vì tiếng khen, và không mong mình có được sự sung sướng. Ba nguyên tắc đó phải là ba nguyên tắc hướng dẫn cho cái cho của mình. Như vậy thì khi mà chúng ta cho đó quý vị, là cho với cái sự vô tâm, cho vì mỗi người kia bớt được cái sự khổ đau, cho vì muốn lợi ích cho người, mình cho. Thì đó là cái chuyện thứ nhất. Bây giờ mình cho cái gì? Bây giờ quý vị nói cho cái gì? Khi mà nói cho đó, cái thương tôi rất là thương cho những con người trong xã hội này. Khi mà cho thì người ta nghĩ tới chuyện tiền. Đó nè, tiền, cho tiền. Mà cho nhiều thì là sao? Là thương nhiều. Mà cho ít thì là sao? Thì thương ít. Thứ đặc biệt, quý vị thấy cái hiện tượng này xảy ra rất là phổ biến cho những người mà có bà con thân nhân ở Việt Nam. Hãy cho nhiều á thì họ nghĩ rằng thương nhiều, mà cho ít á, thì họ nghĩ là thương ít. Mà hãy cho người này nhiều, cho người kia ít á, thì hai bên phân biệt nhau. Mà phân biệt là cái người cho thì chịu trách nhiệm. Chứ cái chỗ này không biết lý do tại sao, có lẽ là vì tham, vì vô minh, cho nên người ta đã đồng hóa cái vui với tiền. Thưa, họ quên đi rằng tiền chỉ là một phương thức để mà có được niềm vui, là một cái phương pháp để mà có được niềm vui, chứ tự tiền nó không phải là một niềm vui. Hai cái đó khác luôn. Nếu chúng ta có tiền, thưa, có ăn, có mặc, có trả tiền nhà, có xe vân vân, thì chúng ta có niềm vui. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ lấy tiền làm cái niềm vui thì trước sau gì mình cũng đi vào cái chỗ khổ đau. Cho nên trước hết khi cho đó thì chúng ta cho tiền, cho những cái phương tiện vật chất để mà cho con người đó họ sống một cách tương đối là an lành. Cái đó là tiền. Thưa cái thứ hai là pháp thí. Chúng tôi thấy cái chỗ pháp thí cũng trở lại. Pháp thí là cho người ta những cái phương thức để mà có được niềm vui. Tôi nói lại, cho người ta cái phương thức để mà có được niềm vui. Bây giờ đặt lại vấn đề. Bây giờ quý vị thấy một cái người bà con của mình ở Việt Nam nghèo, thất nghiệp, không có chuyện làm. Mình gửi tiền mình cho. À, cho 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, mà cho tới 1 năm, 2 năm thì sao? Thì chúng ta bắt đầu mệt mỏi. Tại sao vậy? Bởi vì mình cho họ sống. Nhưng mà nếu mà đứng về mặt pháp thí, cho sống là chỉ ban đầu thôi. Và sau đó nó phải tìm cách dạy cho họ phương thức để mà làm ra cuộc sống. Quý vị thấy được chỗ nào? Tây phương họ có ngàn ngữ như vậy. Họ nói cho cá ăn, cho cá cho họ ăn, thì chỉ cho trong một ngắn hạn mà thôi. Lâu dài đó là phải dạy cho họ phương cách câu cá để mà ăn. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm quý vị. Thế là thí là mình cho. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục cho thì một lúc nào đó mình sẽ mệt mỏi. Và một lúc nào đó mình phải tạo cái tâm trạng mà tùy thuộc vào mình của người kia. Bởi vì họ cứ sống như vậy hoài, họ sẽ tùy thuộc. Cái người biết tu tập á, thì chẳng những mang tới hạnh phúc mà phải chỉ cho họ phương cách để mà tạo ra hạnh phúc. Thưa, cái đó là pháp thí. Pháp ở đây là cái phương pháp, những cái phương pháp, những cái cách thức để mà tạo ra cái hạnh phúc cho họ. Thưa, cái điều đó chúng mình phải để ý mà làm. Làm ở đây đó cũng nhớ ba nguyên tắc trước. Trong khi mình chỉ dạy người ta những phương pháp, vậy thì xin đừng mong đền ơn, xin đừng vì tiếng khen, mà cũng xin đừng có vì lợi ích của mình, vì lợi ích của người. Tại sao vậy? Các chỗ pháp này có tế nhị. Tôi giả sử bây giờ đó, hồi nãy một cụ có hỏi tôi, nó bây giờ mình yêu đạo Phật, mình quý đạo Phật quá, mình nghĩ rằng đạo Phật là cái đạo mà có thể mang cho mình cái hạnh phúc. Đúng, trong trường hợp của ông cụ. Đúng. Bây giờ ông cụ có người bạn mà cứ theo người bạn đạo Phật, đạo Phật, đạo Phật, đạo Phật, đạo Phật. Một lúc người bạn nó thay sao, người bạn nó nghĩ sao? Thôi ông ơi, không nói hoài chúng mệt lắm. Mà khi bạn đã nói như vậy thì sao? Thưa, tại sao mà một đằng thì muốn trao truyền cái phương pháp làm đẹp cuộc đời cái gì, nhưng mà khi không nghe rồi một lúc nào đó người kia phản ứng một cách rất là tiêu cực, rồi có khi cằn nhằn, có khi nói đi nói lại, thì rốt cuộc cái tâm niệm ban đầu là tốt, nhưng mà tiếp tục làm như vậy thì trở thành xấu. Thế thì có trường hợp như vậy hay không? Thế có lẽ trường hợp đó có thể xảy ra trong gia đình của mình. Thế cái trục trặc là chỗ nào? Thế cái trục trặc là vậy, là chúng ta đó vẫn ràng buộc quá nhiều vào cái pháp tướng, vào cái hình tướng, vào danh từ của đạo Phật. Tôi có nói với cụ một câu trả lời. Tôi nói khi mà tôi tiếp xúc với bệnh nhân, thưa, có khi họ không biết chúng tôi đi tu, hoàn toàn không biết. Một số người mới, chúng tôi không bao giờ chúng tôi nói này bà nghe tôi nói về chuyện nhân quả này, chứ không có. Không bao giờ chúng tôi nói chuyện nhân quả. Chúng tôi này bà, bệnh bà như vậy, đây là thuốc trị bệnh. Nếu bà uống thuốc thì chuyện này sẽ xảy ra. Nếu bà không uống thuốc, chuyện này sẽ xảy ra. Quý vị thấy không? Chúng tôi không, hoàn toàn không có nhắc cái chữ nhân quả của đạo Phật. Chúng tôi nếu uống thuốc thì là nhân, thì quả sẽ như vậy. Nếu không uống thuốc, nhân không uống thuốc, vậy thì quả sẽ như vậy. Thưa, chúng tôi đã hướng dẫn cho bà ta một bài học về nhân quả, không đụng chạm tới danh từ của đạo Phật. Quý vị thấy, và nhớ, các pháp môn của đạo Phật đó, không phải là có cái dáng gì nhãn hiệu đạo Phật lên mới gọi là pháp môn của đạo Phật. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói rất là rõ: tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Cái pháp nào là pháp thiện, pháp nào là pháp cho người bớt khổ, pháp đó gọi là Phật pháp. Cho nên nếu mà trong khi gọi là pháp thí, xin quý vị đừng có quá ràng buộc vào cái ngôn từ của nó. Quý vị thấy ha, trường hợp chúng ta già, chúng ta không cần nói từ bi. Có những người mà vì lý do nào đó họ nghe chữ từ bi, nó đạo Phật, vậy là người này muốn truyền giáo rồi, chứ không cần nói chuyện từ bi. Nhưng mà nếu con cháu chúng ta đó, mình dắt đi chợ, vào trong chợ mình mua bánh mua mứt ra một xe, nó đi theo mình, chưa thấy một cái người nào đó ngồi một góc đường có một miếng giấy: tôi là người không cửa không nhà, không tiền không bạc. Chứ mình không cần nói này con, đạo Phật dạy từ bi phải có từ bi với người đó, chứ không cần phải nói như vậy. Con thấy không, trong khi mình có ăn có mặc có nhà có cửa, có những người tiếng Anh là ngôn ngữ của họ, xứ này là xứ của họ, mà vô phước họ không có được cửa không có nhà, mùa đông lạnh lùng như vậy phải ngồi ngoài đó xin từng đồng xu các bạn. Tôi chỉ nói như vậy thôi quý vị. Như vậy là chúng ta đã dạy cho đứa con mình, đứa cháu nội cháu ngoại của mình một bài học, gọi là bài học gì? Thưa, bài học xót thương, khởi lên trong cái tâm niệm của nó cái sự thương yêu những người đau khổ, thứ nó là từ bi. Dạy cho nó thấy mặc dầu ở nhà có thể nghèo nhưng mà có người khác nghèo hơn, ở nhà có thể là không có phòng rộng nhưng mà có những người khác không cửa không nhà. Thứ như vậy là chúng mình đã dạy cho nó bài học đạo Phật gọi là thiểu dục tri túc. Chúng ta không cần phải dùng cái chữ thiểu dục tri túc. Làm thế nào đó trong tâm hồn của người kia khởi lên một niềm thương, tức là chúng ta đã dạy bài học bi, khởi lên một cái niềm mà muốn giúp người, cái đó là từ. Cho nên trong việc pháp thí, xin đừng quá ràng buộc vào cái ngôn từ của Phật pháp. Thưa, tất cả mọi pháp lành đều là Phật pháp. Thế đó là pháp thí. Có một cái thí nữa, khi mà cho đó thì chúng ta hay nói cái chữ vô ý. Vô ý tức là không có sợ hãi. Không có sợ hãi. Cái buồn cười khi nói về cái sợ đó quý vị, thì chúng tôi thấy cái sợ nó hiện ra rất là nhiều dạng. Đố quý vị, khi quý vị giận á, thường thường tại sao mình giận? Ở trong kinh Đức Phật đó mà tôi thấy đúng. Trong kinh đó Đức Phật nói là khi mà thường thường người ta giận á, người ta tưởng là người ta giận, nhưng nếu người biết tu tập thì thấy rõ là người ta sợ. Ta sợ người ta mới giận. Quý vị thấy rất kỳ, đây là hai cái trạng thái tâm lý khác nhau gì? Tại sao sợ mà là giận? Bây giờ giả sử quý vị có một đứa con gái 16 tuổi, có đi chơi với bạn bè đó. Dặn này con, đi con ha, nhưng mà 10 giờ tối phải về. Dặn 10 giờ tối phải về. Rồi, không biết cô bé, không biết vì lý do nào đó, 10 giờ chưa về, mẹ ngồi đợi. 11 giờ chưa về, mẹ ngồi đợi. 12 giờ chưa về, mẹ ngồi đợi. 1 giờ nó mới về, bà cụ vẫn còn ngồi đợi. Vậy thì khi con gái mà nó về 1 giờ thì người mẹ sao? Thường thường sao? Trước hết là lo. Phải không nào? Là lo. Lo. Rồi sợ. Rồi nói chuyện con gái nó về 1 giờ nó về thì sao? Thì nó cũng nổi giận rồi. Mắng rồi rầy rồi chửi rồi bới vân vân. Phải không? Nhưng mà khi mà thành thật nhìn lại đó, tại sao mà có cái tâm giận đến nỗi mà mắng con rầy con chửi bới con trong lúc nửa đêm? Tại sao? Thế bởi vì sợ. Sợ con hư. Sợ con hỏng, sợ con nhiều thứ. Thật là chính cái sợ đó nhiều khi nó làm cho mình giận. Chưa giận nhau đó, phần lớn là sợ mất nhau thôi quý vị. Người này làm người kia gì, mình giận. Cái sự thấy là giận, nhưng mà trong chiều sâu tâm hồn là sợ mất người kia. Cho nên thấy tế nhị là khi mà chúng ta cho cái sự không sợ hãi đó, là không phải đợi người ta rung lên cầm cập rồi mình mới nói này chỗ đừng sợ, không có sao, có em đây. Trong khi người ta giận cũng phải thấy rõ là cái người ta sợ. Thưa, nếu mình biết tu tập, mình giúp cái người đó nhận dạng đúng cái trạng thái tình cảm của mình. Thế tôi thấy cái chỗ này nó tế nhị lắm. Mà người vợ giận người chồng, vì lý do nào giận người chồng? Thế có khi không phải là giận, mà sợ mất người chồng, sợ mất người thương của mình đó. Và ngược lại. Như vậy thì khi chúng ta giúp cho người kia thấy rõ, chị giận ảnh hả? Nói thì giận, nhưng mà chắc là chị sợ mất ảnh cái gì? Khi đó là chúng ta tạo cái điều kiện cho cái người kia họ thấy rõ cái vấn đề hơn. Và khi thấy rõ vấn đề, cái khổ từ đó đã được bớt đi rồi. Chúng ta thấy cái chỗ này nó tế nhị lắm, nhưng mà mình phải để ý. Bây giờ cái chuyện mà, bây giờ quý vị làm sao để mình cho cái sự không sợ hãi, tôi đã đề cập một cái rồi. Xin quý vị nhớ chỗ này. Chúng ta có những cái niềm sợ khi mà chúng ta đụng một cái việc, hay chúng ta sắp đấu gặp một cái việc mà hồi nào tới giờ mình chưa biết. Quý vị để ý thế này. Tức là khi giả sử như từ Việt Nam qua Mỹ chứ gì, thì chúng ta biết được rằng biết sơ sơ rồi qua Mỹ thì đủ ăn đủ mặc tự do chứ gì. Nhưng mà cái tâm trạng của cái người rời Việt Nam lên ngồi máy bay đó thì vẫn có cái tâm trạng không biết lo, ngồi buồn lo bảy lo ba đó. Quý biết tao đó không? Ngồi buồn lo bảy lo ba rồi lo gì? Lo cao tổ mộ. Câu sau tôi không dám nói. Chứ câu sau là lo già hết duyên. Chứ đúng đó quý vị. Quý vị để ý thì khi mà chúng ta đi tới một cái chỗ nào khác, đi tới một địa phương khác mà chúng ta chưa từng tới thì chúng ta lo. Chứ cái lo đó có tới cái sợ hay không là chuyện khác. Như vậy thì chúng ta đặt cái tâm trạng của đó đó vào cái tâm trạng một người chưa từng tới chùa. Thưa chúng ta tới chùa, chúng ta nghĩ rằng chùa là một cái chỗ an lành cho mình tới. Đó. Nhưng mà có thể có một số người nào tới chùa là một sự lo lắng. Một mặt thì họ muốn tới chùa. Nhưng mặt khác chưa từng tới gì thì tới chùa này không biết làm thế này thế này. Như là không có fit vô được, không có thích hợp được với cái môi trường ở chùa. Thưa chúng ta phải để ý tới điều đó. Nếu mà những người đó là con cháu của mình phải để ý hơn. Thưa con cháu chúng ta đó, nó quen với xã hội của nó rồi. Nó quen với cách thức mà xã giao với bạn bè của nó rồi quý vị. Nó quen với cái phương tiện mà cái cách ngôn ngữ của nó rồi. Mà khi mà chúng nó bước vào trong chùa đó gì, tôi cam đoan nếu mình không khéo á thì sẽ tạo ra những cái điều sợ hãi không cần thiết cho con cháu của mình. Nó sợ là tại sao vậy? Bởi vì nó vô chùa có một cái nền văn hóa khác, văn hóa của chùa. Ở ngoài thì nó bắt ta một cái bợp, nó kéo ra, nó vỗ ra nhau được. Còn vào chùa thì nó không biết nó làm như thế nào. Nó dòm thấy những người lớn thì chắp tay đi đứng đại thái như vậy. Thì bắt nó không biết, cho nên nó bắt đầu nó có tâm trạng lo sợ. Xin để ý tới cái chỗ đó. Để mà từ từ đưa con mình, cháu mình vào cái môi trường mà mình muốn nó thủ, muốn nó giữ lại trong phương cách lâu dài. Thì cái sự sợ hãi nó tế nhị, cái lo nó tế nhị. Nhưng mà chúng mình phải biết để ý trong khi mà mình dạy người khác. Ở đây á, có vị nào, tôi nghĩ là chắc có, hồi mới qua Mỹ đó, quý vị đi chợ, quý vị có sợ không? Có sợ không? Chưa, tôi coi là nhật ký của tôi đó quý vị. Tôi coi là nhật, tôi có biết nhật ký. Hồi đó tôi sợ. Bởi vì không biết, bởi vì không đột, hoàn toàn lạ, chứ bắt đầu cái sợ đó sợ vô lý. Bây giờ thì coi lại thì thấy cười, thấy hồi đó sao mình khờ quá. Nhưng mà thật sự sợ. Nghĩa là sợ đông, sợ tây, sợ nam, sợ bắc, sợ đủ thứ hết trơn. Thôi cái điều đó, chúng ta nhớ rằng chúng mình có thể làm cho người bớt sợ, bớt khổ, quý là sợ hãi, bằng những cái rất là giản dị. Chỉ cho họ cách thức làm, chỉ cho họ cái mà ở đây làm. Thưa những thứ. Thưa có những người, tôi nhớ con bà cụ, cũng dễ thương lắm. Hồi đó chúng tôi dạy anh văn, bà cụ học, bà cụ ngọn gốc, bà cụ rầu hoài. Bởi vì cái người Việt Nam thấy rầu rất dễ đứng lắm. Bà cụ cứ lượn gốc, bà cụ ngồi dựa vậy mà ai nói gì nói, bà cụ cứ ngồi đó thôi. Rồi tôi hỏi bà cụ sao vậy, sao mà cụ rầu rĩ nó trời ơi, tôi về thầy biết học chừng nào mới nói được tiếng Mỹ. Thưa, cái tội nghiệp bà cụ á, là bà cụ nghĩ rằng bà cụ không học được tiếng Mỹ. Người thấy không? Mà khi nghĩ là không học được tiếng Mỹ rồi á, thì sao? Nó không dừng ở chỗ đó. Không học được tiếng Mỹ rồi, làm sao mình sống ở đây? Làm sao đi chợ? Làm sao đi xe? Làm sao? Tức là bà cụ nghĩ tới những việc khác khổ đau không à? Quý vị thấy không? Đau khổ như vậy. Thì tôi nói rằng coi chứ từ từ nước chảy đá mòn. Tôi khuyên bà cụ như vậy. Hãy chạy. Bữa nay chữ, mai chữ, mốt chữ. Chứ bà cụ học có gì? Đã đến mấy tuổi rồi bà cụ vẫn học. Mà bây giờ khi bà cụ gặp tôi thì bà cụ nói sao? Hai anh thầy. Chứ bà cụ nó không còn lớp cái gì nữa rồi. Bà cụ bắt đầu nói hai, tức là dùng chữ Mỹ. Thế tôi thấy nó một cái điều rất là tốt. Chứ khi chúng ta cho những người khác, cái buồn cười là khi họ sợ thì họ sau lưng cái sợ đó là nhiều chuyện khác nữa. Vậy thì xin chúng ta mang tới cái sự hy vọng. Quý vị thấy, chỉ cần một câu, bà cụ biết cái câu nước chảy đá mòn, bà cụ biết. Chắc chắn là bà cụ biết. Nhưng mà khi nghe một người nhắc lại, ít ra một cái người nào đó mang cho một cái niềm tin. Nhưng mà một chữ cũng được, hai chữ cũng được. Và cái điều đó tôi nghĩ rằng nó thuộc về cái dạng là vô quý thí, mang tới cái sự không sợ hãi. Thưa vô quý thí, như vậy là chúng ta bàn về cái chuyện thí. Nhớ, Khi mà thế thì chúng ta nghĩ rằng mình có một cái đối tượng cho và một đối tượng nhận. Phải không? Cho và nhận. Cái buồn cười cái chỗ này á, là trên phương diện tu tập á, mà nhiều người không để ý. Thành thử chúng mình vẫn còn ràng buộc. Chúng ta nói cho là cho ai? Cho là cho ai? Khi chúng ta cho, thường thường chúng ta nghĩ rằng cho là cho người khác. Cho người khác. Người thấy không? Nhưng mà tội nghiệp á, trong mình á, một mình hay là mình có khác với mình. Chúng ta nghĩ là ví dụ tôi tên A, cho là phải cho người B kìa. Phải không? Nhưng mà nếu người biết tu tập á, thấy lại trong A đó, nói là một là A, nhưng mà thực sự có vài con người trong thân thể của anh A, chứ không phải một con người trong thân thể của anh A. Có được hết dịch chỗ này chưa? Tôi nói lại, thường thường chúng ta nói cho là cho một cái người bên ngoài, không phải là mình. Nhưng mà khi cái người biết tu tập á, nhìn lại chính mình á, mình không phải chỉ một mình, mà trong mình có nhiều cái mình khác nhau. Quý vị thấy chỗ này chưa? Vậy thì cái chỗ này nó tế nhị lắm. Chúng ta tưởng rằng mình á, là một từ trước tới sau, chứ không đúng như vậy. Trong mình của chúng ta đó, trong cơ thể của chúng ta đó, tôi có thân thể của mình là một mình. Phải không? Có một cái mình khác, có một con người khác cũng là mình, thuộc về môi trường xã hội. Xã hội nó dạy cho mình một con người khác. Thưa gia đình dạy cho mình một con người khác. Tôn giáo một con người khác. Như vậy thì trong một cái mà chúng ta gọi là mình đó, có nhiều con người trong đó. Có nhiều lắm. Nó là cái chuyện giải thích tại sao á, có khi nào mình làm mình không biết mình làm không? Trời ơi, sao tại sao lúc đó tôi làm chuyện đó? Thế như vậy là một con người khác. Thí dụ chúng ta tới chùa chứ gì? Chúng ta hàng ngày tu tập thì con người tu tập nó sẽ được mạnh lên. Cũng là con người tu tập. Còn nếu mà chúng ta đi vào cái chỗ khác, đi vào cái sòng bài, quán rượu gì, thì một lúc nào con người của sòng bài, quán rượu, con người xã hội sẽ được mạnh lên. Như vậy thì khi chúng ta thấy điều đó, chúng ta nhớ rằng cho người ngoài mà phải cho chính cả mình, bởi vì người đó cũng ở trong mình. Nói cái chỗ này, thường thường quý vị có thể khó hiểu, nhưng mà thành tâm mà nhận lại, trong cái mà chúng ta gọi là mình, có nhiều cái mình khác nhau, có nhiều con người khác nhau. Có khi nào ở đây những vị trẻ tuổi chắc gặp trường hợp này, có khi quý vị không biết mình là người Việt hay người Mỹ không? Mình làm cái chuyện gì đó chứ gì? Vậy thì mình không biết là mình nên làm theo kiểu Việt hay là kiểu Mỹ. Đó nè, thế như vậy là hai con người, hai văn hóa đó quý vị. Một con người của văn hóa Mỹ, một con người của văn hóa Việt. Như vậy thì trong những con người đó có khi đó nó hòa với nhau thì không nói gì hết. Nhưng mà khi nó không hòa với nhau thì sao? Thì chúng mình phải thực tập hành bố thí. Tôi lấy một thí dụ. Bây giờ nói gọn hai con người, xem con người tình cảm và con người lý trí. Ha, chỉ nói gọn thôi. Chứ có khi nào lý trí quý vị nó làm như vậy là phải, nhưng mà tình cảm lại không cho là phải không? Chứ có quý vị. Có. Đó nè. Cũng chiều hôm qua buồn cười. Có một cô đó, cô ngồi cô than, ăn cơm kế bên cô ngồi cô than, con nít bây giờ nó thành quỷ thầy ơi. Tôi hỏi sao thành quỷ. Cô nói con của cô 21 tuổi, bắt đầu có chuyện yêu đương. Học cũng lo học lo chuyện yêu đương. Thưa thì tôi cười, khi mà cái yếu tố thành quỷ là chỉ có yêu không mà thành quỷ thì mọi người là thành quỷ hết rồi. Tôi không nói nhưng tôi không dám nói. Tôi cười, tôi hỏi là hồi đó cô biết yêu đó, cô biết yêu hồi bao nhiêu tuổi. Tôi hỏi lại câu gì thôi. Thì cổ nín tên cổ không nói. Thưa thì cái người kế bên bạn học á, tôi nói thầy biết bà biết yêu nên bà 17 tuổi. Thế tôi hỏi tại sao biết, nó bị giết thơ nhờ chú giáo mà thầy. Thế chúng tôi thấy có một cái sự mâu thuẫn rồi. Quý vị thấy không? Hai con người khác nha. Con 21 tuổi nó biết yêu thì nó là quỷ. Mà trong khi mình trẻ hơn nó nhiều mình biết yêu thì mình thấy không có gì hết. Thế cái thí dụ đó buồn cười. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng trong con người của mình có hai con người khác nhau. Một người là một người con gái 17 tuổi biết yêu. Một con người khác là một bà mẹ có bổn phận bảo vệ, gìn giữ, lo lắng hạnh phúc cho con mình. hai con người không hợp. Thì chúng tôi thấy điều nói lên điều đó để chi vậy? Để trong cái sự tu tập, trong khi mình thực hiện bốn cái nhiếp pháp, đừng nghĩ rằng phải đối tượng là người bên ngoài. Chứ cái người nhận được cái bốn nhiếp pháp đó có thể là một con người của chính mình, con người trẻ tuổi, con người tâm lý, con người vẫn có nhiều thứ khác nhau. Vậy thì phải để ý tới chuyện đó. Tức là có khi mình phải thí cho mình. Thưa được không quý vị? Nên quý vị. Nên. Đặc biệt là nếu biết mình có những cái vết thương của quá khứ. Thì có thể chúng ta có những vết thương trong cái tâm hồn của mình trong quá khứ. Chưa phải tập. Cho ra đi. Bỏ đi. Phải tập tha thứ đi. Có những cái mà chúng ta làm, nhưng mà chúng ta cứ mang cái làm đó, đó là một cái bức rứt lương tâm đó. Chúng ta bức rứt trọn cái đời vì cái chuyện mình làm đã xảy ra rồi. Chưa trong những lúc đó, phải tập thí cho mình. Thí, chỗ này gọi là tha thứ cho mình. Và khi tha thứ cho mình, thì mình có thể bắt đầu tha thứ cho người khác. Cái việc đó là cái việc vô cùng quan trọng. Trên con đường xây dựng tâm linh để mà tạo hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần khác. Tôi nghĩ rằng xin nhắc lại, hạnh phúc mình cầu chúc nhau là cái điều rất tốt. Gieo trong tâm niệm của người nhận được có một hạt giống mong cầu có sự thương yêu hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng mà chúng mình hãy giúp cho người đó có được những phương tiện để mà tạo ra hạnh phúc. Chẳng những tạo ra mà phải còn gìn giữ hạnh phúc nữa. Thì cái đó là chữ nhiếp và thủ. Nhiếp là tạo ra, thủ là gìn giữ. Tôi hy vọng rằng quý vị đã biết được cái nhân hạnh phúc. Xin tạo lập những cái điều kiện để có hạnh phúc. Và mình có thể giữ được cái hạnh phúc đó trong cái tầm tay của mình, để mình an hưởng hạnh phúc. Chúc quý vị thành công. Tuần tới mình sẽ tiếp tục những cái phần khác. Bây giờ thì chắc xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Vườn đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.